Chương 47 Nguyên Thủy bí cảnh xin lỗi. La Phong lắc đầu. Lúc trước ta đánh với Khắc La Phu, bây giờ vẫn chưa quên được, thua rất thảm à. Hồng hỏi lại, còn phải hỏi Lôi Thần chế nhạo cười nói. La Phong nhấc chén trà bên cạnh, hớp một hơi, lá trong chén trà là những lá đặc biệt, do công ty Bình Thái trồng đặc biệt trong vũ trụ giả định. Độ tinh khiết và mùi thơm thật sự quyện vào nhau. Hắn hớp một hơi xong mới khà lên cảm thán một tiếng. Thật ra là thua quá thảm. Làm việc ta công kích vào nguyên thủy bí cảnh, không thể nắm chắc được tí nào cả. Trong tư cách chiến, La Phong còn hùng tâm hừng hực. Tưởng có thể tiến lên nguyên thủy bí cảnh, mình đã được hai bộ phận truyền thừa ma âm thần tướng. Chén phúc niệm lực tăng vọt, việc công kích vào nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối rất tự tin. Song khi đánh với Khắc La Phu, lại như bị tưới nước lạnh vào đầu. Chênh lệch chất lớn, thua cũng không sợ. Hồng cười khẽ nói, thua cũng không sợ. Hồng cười khẽ nói, sợ là không còn tự tin. Đại ca, La Phong nhìn về phía Hồng, ta hồi nhỏ đã vượt qua cuộc sống ở trại huấn luyện sát thủ. Trong mắt Hồng đang hồi ức lại, nói về thể chất, người da vàng chúng ta và người da trắng. Người da đen vốn đã có chênh lệch, ta mặc dù lạc hậu, nhưng vẫn tiến bộ. Cho đến lúc trở thành sát thủ đáng sợ nhất, hầu như người vốn thiên phú mạnh hơn ta thì ai nấy đều bị ta vượt qua. La Phong lặng lặng lắng nghe, do đó, Hồng mỉm cười nhìn La Phong, lão tam, kỹ thuật thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không phải là tuyệt đối. Người thiên phú tốt, tu luyện rất nhanh, không thành vấn đề. Người tu luyện vạn năm có thể thành bất hủ, ta đây tu luyện 10 vạn năm, 100 vạn mới thành bất hủ, không phải cũng thành công sao? Nói không chừng thiên phú tốt còn ngã xuống sớm nữa lạ. La Phong ngạc nhiên, đúng vậy, sư phụ từng nói qua, siêu thiên tài khi đạt tới giới chủ đã từng tiêu diệt cả bất hủ cấp phong hầu, không phải cũng đang ngã xuống rồi sao? Chưa thể trở thành bất hủ, do đó tiến bộ kinh người nhất thời cũng chẳng là gì cả. Cái trọng yếu chính là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, ổn định. Hồng nhìn La Phong, quan trọng nhất trong tu luyện không phải so với người khác, mà là tự so với mình. Chỉ cần ngươi luôn luôn tiến bộ, luôn luôn vượt qua bản thân mình, gậy cuối cùng sẽ càng ngày càng mạnh. Có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã không tìm thấy đối thủ trên cả thế giới này nữa. Ngươi đã là đệ nhất thiên hạ rồi. La Phong lẳng lặng lắng nghe. La Phong rất tôn kính khâm phục đại ca Hồng. Về vũ lực đơn thuần thì mình mạnh hơn, nhưng về tâm cảnh, phải biết là vị đại ca này đã có thể sánh ngang với một vài vị thánh nhân trong lịch sử Hoa Hạ. Ha ha, lão đại, ngươi lúc trước chính nhờ vậy mà trở thành đệ nhất thiên hạ à? Lôi Thần cười nhìn La Phong, đúng, Hồng ánh mắt yên bình, gật đầu cười nói, năm đó ta chính là chỉ luôn trung thành với một thanh trường thương trong tay, dùng thanh trường thương trong tay hòa với chí lý thiên địa, bước từng bước lên cao. Ta cũng không ngờ, thời kỳ đại niết bàn, ta đã trở thành đệ nhất nhân trên địa cầu. La Phong, ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu. Không thể chỉ vì cái trước mắt, phải tính tâm theo đuổi cực hạn của mình. La Phong nói, Hồng hài lòng gật đầu. Sau khi nói chuyện với đám đại ca nhị ca đại khái hơn 3 giờ, cuối cùng ba huynh đệ cũng chia tay, đại ca tiếp tục dốc lòng tu luyện, nhị ca cũng làm việc của mình, còn La Phong thì đưa ý thức trở về, dùng cả thể xác và tinh thần đầu nhập vào việc nhận truyền thừa ma âm thần tướng. La Phong phát hiện ra một việc, mỗi lần và nói chuyện với đại ca nhị ca tại đều sẽ có lĩnh ngộ, cũng thấy rõ hơn con đường tương lai. Đây là tâm tình phương diện tu tâm, nhị ca mạnh hơn ta, đại ca càng đạt tới trình độ trước đó chưa từng có. La Phong cũng thấy đại ca bây giờ mặc dù còn chưa triển lộ hào quang, nhưng rồi sẽ có một ngày trong vũ trụ mênh mông nhất định sẽ triển lộ ra hào quang chói mắt. Loại cảm giác này thuần túy là tự trong tiềm thức. Đại ca nói chuyện mặc dù yên bình, nhưng đầy áp sự tự tin. Trong thái sơ bí cảnh, tư cách chiến đã chấm dứt. Qua ngày hôm sau, tư cách chiến nguyên thủy bí cảnh bắt đầu. Vì thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ tổng chỉ có 5 người, do đó tư cách chiến của họ chỉ trong vòng một ngày đã chấm dứt. Còn tư cách chiến nguyên thủy bí cảnh hiển nhiên cũng làm cho những thành viên trung tâm khác, ai nấy đều vô cùng chú ý. Nhất thời không biết bao nhiêu người đều đang chú ý tới những trận đấu ấy. Khu Thái Sơ, khu trang viện điện hạ hoàng tử Mang Tạp, Tinh Ô Tạp, La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp ba người đang tụ tập trong phòng khách, vừa uống rượu, vừa nhìn màn hình trước mắt, xem những trận chiến trong tư cách chiến nguyên thủy bí cảnh. Chà, trang viện của ta, không bao lâu nữa, e rằng ta phải chuyển ra khỏi khu Thái Sơ, đi tới khu thiên địa rồi. Ô Tạp ngồi trên sofa, cao giọng cảm thán, liếc mắt nhìn La Phong, Nhung Quân, hai tên gia hỏa các ngươi. Thái Sơ Tam Hùng chúng ta có còn cùng nhau nữa không? Các ngươi một tên tiến vào top 3, một tên cũng có thể tiếp tục ở lại Thái Sơ bí cảnh. La Phong, Nhung Quân đều nở nụ cười. Tư Cách Chiến, La Phong xếp thứ 2, Nhung Quân là xếp thứ 19. Nhung Quân xem như khó khăn duy trì trong top 20, như vậy cũng không cần chiến đấu với top 10 khu thiên địa, có thể nói đã chắc chắn tiếp tục ở lại Thái Sơ bí cảnh. Còn Ô Tạp theo đúng dự đoán, xếp thứ 6 từ dưới lên. Kỳ thật sau những trận đấu ấy, 6 người mới, Ô Tạp, Áo Mạc Đạt Lạc, Lan Tư Lạc, Nhã Thần, Tương Mạc, Khiên Thủy, vừa phận đều xếp 6 vị trí cuối cùng. Ô Tạp có thể xếp thứ 6 từ dưới lên, cũng đã xem là không tệ rồi. Nhưng họ còn phải đấu với top 10 khu thiên địa nữa. Ngoại trừ 6 người họ, những người khác ai cũng đều đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6. Họ nhất định sẽ tới thiên địa bí cảnh. Hừ, mỗi một lần người mới đều là như thế này. Để bất lợi thiệt thòi, bị đào thải đến một bí cảnh khác. Ta cũng là người mới mà. Ô Tạp nhìn chằm chằm vào La Phong, Nhung Quân. Hai người các ngươi chờ đó, chẳng mấy chốc ta sẽ về lại Thái Sơ bí cảnh. Tốt, chúng ta chờ. Nhung Quân cười hà hà nói, cố gắng lên, Ô Tạp hoàng tử. La Phong xen vào, vừa dứt lời trên màn hình. Trận chiến đấu nguyên thủy bí cảnh, Phỉ Thác, đối chiến với Lũng Vân, đã chấm dứt. Lũng Vân, quá đáng thương. Ô Tạp cảm thán nói, đúng, Nhung Quân khẽ gật đầu, hắn không cùng cấp độ với những người khác ở nguyên thủy bí cảnh. La Phong cũng khẽ gật đầu, nguyên thủy bí cảnh tổng cộng có 5 người, 3 người cũ 2 người mới. Ba người cũ hai người mới, hai người mới đương nhiên là thiên tài chiến được tuyển chọn, Bá Lan và Lũng Vân. Bá Lan bị La Phong kích thích, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, thanh tỉnh biết mình tuyệt không phải thiên tài nghịch thiên, chính thức vô địch, chịu phóng túng lãng phí thiên phú là hành vi rất ngu ngốc. Do đó hắn thay đổi ý nghĩ, xác định lấy quy luật không gian làm chủ. 2 năm trước, Bá Lan đã thành công vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7. Ba người cũ là Phỉ Thác, Tư Mã Viêm, Mạc Lạc. Phỉ Thác là một thành viên duy nhất cấp vũ trụ tầng hạt tâm của công ty vũ trụ Giả Định vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Tư Mã Viêm, Mạc Lạc đều vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7. Đương nhiên, hai người bọn họ đều thông qua tầng thứ 7 lâu rồi. Lũng Vân thật đáng thương, hắn gặp phải ai là thua người đó, nếu là ta, sớm là phất cờ trắng rồi. Còn đấu làm gì? Ô Tạp lắc đầu, căn bản không cùng cấp độ. 5 người, một người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. 3 vượt qua tầng thứ 7, chỉ có Lũng Vân là vượt qua tầng thứ 5. Đừng xem nhẹ hắn, La Phong nhìn thi thể Lũng Vân ngã xuống màn hình, biết rõ phải thua mà còn lên trạng thi đấu, biết rõ phải thua lên trạng thi đấu, không phải người bình thường đâu. Nhung Quân cũng nhẹ nhẹ gật đầu, xem kìa, Mạc Lạc đối chiến với Bá Lan, rồi Ô Tạp hô, La Phong, Nhung Quân lập tức tập trung sự chú ý, dán mắt vào màn hình trước mắt trong hai người mới nguyên thủy bí cảnh. Cũng chỉ có Bá Lan đã còn có chút năng lực phản kháng, nhưng lúc trước Bá Lan đã chạm mặt Phỉ Thác, người mạnh nhất trong 3 người cũ, hắn đã thua rất thảm. Người hắn và Mạc Lạc đều là vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, Nhung Quân trầm thấp nói, hơn nữa đều là vũ giả cận chiến, trận này có lẽ Bá Lan có một chút hy vọng. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, đúng, có một chút hy vọng, chỉ là một chút hy vọng thôi. Chiến đấu bắt đầu, kiếm pháp Bá Lan vô cùng sắc bén, hơn nữa thân pháp quỷ dị không lường được, còn kia Mạc Lạc vẫn đứng tại chỗ, dĩ bất biến ứng vạn biến, dùng một bộ thú quyền của hắn mà lần lượt ngăn cản công kích của Bá Lan. Cảnh hai người chiến đấu khiến cho núi lớn sụp đổ, rừng rậm hủy diệt, mỗi một kiếm của Bá Lan đều có thể làm mặt đất tinh cầu đó xuất hiện những vực sâu không đáy, còn mỗi một quyền, mỗi một cước của Mạc Lạc đều có thể làm mặt đất mênh mông xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, Mạc Lạc trong nháy mắt nắm lấy một cơ hội, chấp nhận bị thương một chân, trong nháy mắt tới sát người, đánh chết Bá Lan. Rống, đôi mắt Mạc Lạc trong nháy mắt tóe ra hào quang giả tính, tay phải như một con mãng xà uốn lượn bắn ra, nắm lấy cổ Bá Lan, răng rắc, trong nháy mắt vặn gãy cổ Bá Lan, ngón tay đâm thẳng vào đầu Bá Lan. Bá Lan chết, yên tĩnh. La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp 3 người trước màn hình đều trầm ngâm hồi lâu. Thực lực Bá Lan không thể phải không mạnh, nhìn trước mặt người của nguyên thủy bí cảnh vẫn bị đánh chết, cận chiến đáng sợ thật. Ô Tạp nhẹ giọng, Ô Tạp cũng là dân cận chiến, nhưng so với Mạc Lạc thì hắn rõ ràng đã phát giác chênh lệch kinh người như thế nào, rất đáng sợ. Nhung Quân cũng cau mày. La Phong chỉ nín thở quan kháng, La Phong chỉ nín thở quan kháng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi ức lại cảnh vừa rồi Mạc Lạc trong nháy mắt nắm lấy cơ hội đánh chết Bá Lan, lần lượt hồi ức từng cảnh một, càng nghĩ thì vẻ mặt lại càng ngưng trọng hơn thú quyền của Mạch Lạc. Thật sự không hổ với cái tên thú quyền, hoặc là giống như hồ ly, hoặc là giống như mãng xà, hoặc là giống như mãng hổ. Đủ loại hung hãn, giảo hoạt, đủ loại hung hãn, giảo hoạt, âm hiểm, hoàn toàn phát ra từ tự nhiên, thú quyền là do hắn tự nghĩ ra. Còn những người khác đều phải học tập bí pháp người khác. La Phong trong lòng lặng lẽ nói, sử dụng những gì tự nghĩ ra, đương nhiên dễ dàng phát huy ra lực công kích mạnh nhất, Mạc Lạc rất mạnh. Nhưng mà, tại sao ta vẫn cảm giác hắn không mạnh được như lang nhân Khắc La Phu? La Phong nhíu mày, Khắc La Phu lại chỉ là thái sơ bí cảnh. Thật quý vị, Mạc Lạc mạnh chỉ làm La Phong phải cẩn thận khi gặp, còn Khắc La Phu lại làm La Phong cảm thấy tuyệt vọng, không hy vọng. Ô Tạp ngồi trên sofa cao giọng nói, bá lan bại dư tay Mạc Lạc. E rằng đối mặt với Khắc Tinh Vũ Giả, Huyễn Thuật Sư, Tư Mã Viêm cũng sẽ thua trận thôi. Vậy nhất định lần này ba vị trí cuối cùng của Nguyên Thủy Bí Cảnh nhất định có Bá Lan và Lũng Vân rồi. Quy tắc của công ty vũ trụ giá định là, ngoài ra, ba vị trí cuối cùng Nguyên Thủy Bí Cảnh cùng top 3 Thái Sơ Bí Cảnh, tổng cộng 6 người, cùng tranh đoạt suất duy nhất Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bây giờ xem ra, Lũng Vân, Bá Lan, hay rằng đều là ở hai vị trí cuối cùng, Rụi Thác, Hy Thác. Với tư cách người duy nhất vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8, ưu thế vô cùng rõ ràng, giới hạn nhất cũng không thành vấn đề gì. Ba vị trí cuối cùng của Nguyên Thủy Bí Cảnh, một là Bá Lan, một là Lũng Vân, còn một người nữa là ai? Hai, Ô Tạp nhíu mày, dù sao khẳng định là một trong số Mạc Lạc và Tư Mã Viêm, nhưng quân nói, Lạ Phong, ngươi cho rằng là ai? Lạ Phong còn lại là nhíu mày, người nào? Mạc Lạc, nhất định phải là Mạc Lạc, nhất định phải là Mạc Lạc. Mạc Lạc chỉ cần xếp hạng trong ba vị trí cuối cùng, vậy mình mới có cơ hội giao thủ với hắn. Ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn, dẫm hắn dưới chân, nhất định. La Phong trong lòng vẫn dồn nén sự tức giận lâu nay. Tư cách chiến lần này chỉ là một lần phát tiết. Nếu trong đời thật có cơ hội, La Phong tuyệt đối sẽ không lưu tình. Năm đó Mạc Lạc tung một cước đá ra, việc này đã quyết định rồi hai người họ, nhất định có một người phải chết.